Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hơn 80% tổng số trường học ở dải Gaza bị phá hủy.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 19 tháng 8, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, 21 phát đại bác được phía bạn bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Đại lễ đường Nhân dân để bắt đầu lễ đón chính thức. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm.
Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng hai nước, các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các phương hướng nhằm tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, nhất là hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước. Trưa cùng ngày, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Dự hội nghị triển khai năm học mới 2024-2025 vào sáng nay 19 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cần xác định rõ và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể. Thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Học sinh, sinh viên không những chỉ tiếp thu kiến thức mà còn chủ động, tích cực rèn luyện đức, trí, thể, mỹ, ý chí vươn lên, hoài bão ước mơ, khát vọng cống hiến, và thầy cô giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải gương mẫu trong rèn luyện, luôn khích lệ, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các em học sinh, sinh viên.
Cũng trong sáng nay ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Phét Phong Phỉ Phác đang thăm và làm việc tại Việt Nam, cho biết hai chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt xử lý dứt điểm một số khó khăn vướng mắc đối với một số dự án sử dụng viện trợ của Việt Nam cho Lào, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai ủy ban hợp tác hai nước cần tập trung rà soát, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết quả các thỏa thuận cấp cao, kết quả kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt nhất cho các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong thời gian tới.
Sáng nay 19 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên khai mạc kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 19 cho đến ngày 22 tháng 8, trong đó dành 1,5 ngày tiến hành phiên chất vấn và xem xét 12 nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp thứ 36 về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu 3 dự án, luật điện lực sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của đoàn giám sát và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo giám sát, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, sửa 21 luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy quá trình đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian tới.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến sáng nay ngày 19 tháng 8, đã có khoảng 230 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Mức điểm chuẩn cao nhất tới hiện tại thuộc về hai ngành sư phạm ngữ văn và lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai ngành trên đều lấy từ 29,3 điểm tháng 30, tức trung bình là gần 9,77 điểm mỗi môn mới đỗ.
Nhiều ngành của trường này cũng lấy ở mức 27 đến 28 điểm trở lên mới trúng tuyển. Xếp sau đó là điểm chuẩn ngành sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn là 38,45 điểm, tức là trung bình gần 9,62 điểm mỗi môn mới đỗ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chậm nhất đến 17 giờ ngày hôm nay 19 tháng 8, các trường đại học cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.
Bộ Y tế cho biết chỉ trong một tuần qua cả nước ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận gần 53.000 trường hợp, trong đó có 6 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái thì số ca mắc giảm 15%, số tử vong giảm 10 ca. Ngoài ra, một số dịch bệnh lưu hành trong nước như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng. Đồng thời cũng ghi nhận rải rác các trường hợp mắc một số bệnh truyền nhiễm có vaccine dự phòng. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè.
Thời gian gần đây, trong các hội nhóm trao đổi mua bán vé máy bay đã xuất hiện nhiều đối tượng giao bán vé máy bay với giá rẻ bất ngờ và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Trước tình trạng nhiều người dân đã bị lừa, có trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân xác minh kỹ thông tin của công ty, yêu cầu đối tượng cung cấp hợp đồng công ty có dấu chữ ký của giám đốc và thực hiện các biện pháp tra cứu để xác thực tên miền website, hồ sơ đăng ký kinh doanh, địa chỉ và mã số thuế công ty trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với lực lượng chức năng, chia sẻ qua mạng xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng.
Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho thấy, hiện giá gạo Việt Nam đang tăng ngược chiều so với các đối thủ Thái Lan và Pakistan. Gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 đô la Mỹ một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan là 14 đô la Mỹ một tấn và gạo Pakistan là 34 đô la Mỹ một tấn. Đây cũng là sự trở lại ấn tượng của gạo Việt, bởi cách đây một tháng, gạo xuất khẩu của nước ta đều thấp hơn so với gạo Thái Lan, Pakistan và Myanmar.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam, ngành dệt may trong nước đang có những tín hiệu khởi sắc. Cụ thể là kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,29 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu khởi sắc.
Cục Kiểm lâm cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, khu vực Trung Bộ đã xảy ra 56 vụ cháy rừng, chiếm gần một nửa số vụ cháy từ đầu năm. Hiện tại, tình trạng nắng nóng và nguy cơ cháy rừng tại khu vực Trung Bộ đang ở giai đoạn cao điểm của năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 8 này. Cục Kiểm lâm đã cảnh báo có hơn 70 điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 4, tức cấp nguy hiểm, tập trung chủ yếu ở các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, 5 điểm phần trăm trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Theo kết quả của thăm dò dư luận do kênh truyền hình ABC News, Nhật báo Washington Post thực hiện, 50% số người tham gia khảo sát sẵn sàng ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi chỉ có 45% ủng hộ ông Trump, số còn lại vẫn chưa quyết định. Dự kiến bà Kamala Harris sẽ có bài phát biểu chính thức nhận đề cử của Đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc của Đảng này diễn ra ở thành phố Chicago từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8. Sau đó, bà Harris và đối thủ Donald Trump sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 10 tháng 9.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tối ngày 18 tháng 8 đã tới thủ đô Kabul của Azerbaijan, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Ông Putin và người đồng cấp, Tổng thống Aliyev, sẽ có cuộc hội đàm chính thức vào ngày hôm nay 19 tháng 8. Theo hãng thông tấn TASS, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ 3 của hai nhà lãnh đạo Nga và Azerbaijan trong năm nay để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác và liên minh chiến lược song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay. Dự kiến sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ thông qua tuyên bố chung và ký kết các thỏa thuận liên chính phủ cùng các văn bản khác.
Hamas đã đưa ra phản hồi chính thức sau khi đánh giá kết quả của đàm phán vừa kết thúc do Qatar và Ai Cập cùng với Mỹ làm trung gian. Hamas đã kêu gọi các bên trung gian hòa giải đưa ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện các đề xuất đã được thống nhất trước đó vào ngày 2 tháng 7, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh để vòng đàm phán bị đình trệ liên tục do chiến thuật trì hoãn và các điều kiện mới của phía Israel. Hamas cho rằng Tel Aviv đang sử dụng chiến lược câu giờ và kéo dài cuộc xung đột ở Gaza. Hamas nhấn mạnh rằng đề xuất mới được đưa ra trong các cuộc đàm phán chỉ phù hợp với các điều kiện của Israel.
Bộ trưởng Giáo dục và Chính quyền Palestine cho biết 290 trong tổng số 309 trường học ở dải Gaza đã bị phá hủy trong những đợt tấn công của Israel. Số còn lại không hoạt động và chỉ dành cho người sơ tán trú ngụ. Điều này đã đẩy 630.000 học sinh sinh viên vào cảnh thất học. Ngoài ra, 9.500 sinh viên đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công của Israel và 15.000 sinh viên bị thương, trong đó có 5.000 sinh viên bị tàn tật. 19.000 sinh viên phải vất vả tìm đường sang Ai Cập để hoàn thành chương trình học tập.
Nạn đói đang rình rập ở 4 quận của Yemen sau khi số trẻ em bị bỏ đói tại các khu vực do chính phủ Yemen kiểm soát tăng nhanh. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng một nửa dân số của Yemen hay 18,2 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm nay. Báo cáo cho biết số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng 34% so với năm ngoái, trong đó có hơn 18.500 trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng vào cuối năm nay. Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện khoảng 223.000 phụ nữ mang thai và cho con bú sẽ bị suy dinh dưỡng trong năm 2024.
Một trận động đất có cường độ 5,1 độ đã làm rung chuyển các khu vực phía đông bắc thủ đô Tokyo vào sáng nay 19 tháng 8. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra ở phía bắc quận Ibaraki, thấp hơn mức 5 tại thành phố Hitachi trong thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản và ở mức 4 ở thành phố Takahashi. Gần đó, cảnh sát địa phương cho biết không có báo cáo ngay lập tức về thương vong trong tỉnh. Người điều hành nhà máy điện hạt nhân Tokai số 2 thông báo trận động đất không gây ra tác động lớn nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, thời gian gần đây, hình ảnh đàn chim với hàng chục con làm tổ và tung cánh bay lượn khắp không gian Hồ Gươm cũng như khu phố cổ đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm và ấn tượng.
Những đàn chim này không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan đô thị mà còn mang đến một không khí mới mẻ cho thành phố.
Là một người yêu thiên nhiên, ngay sau khi biết thông tin nhiều cá thể chim về Hồ Gươm làm tổ, anh Võ Kim Cương đã đến đây để có thể ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có, tưởng chừng chỉ được nhìn thấy trên đồng quê hay tại các khu bảo tồn như thế này.
Chim hoang dã xuất hiện thì là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ là môi trường tốt và nó có thức ăn.
Cũng như anh Cương, bất kỳ ai khi nhìn thấy hình ảnh của những chú chim tung bay soi bóng trên mặt hồ cũng đều có cảm giác thơ mộng và yên bình. Hà Nội tháng 8 này đã trở nên đặc biệt hơn bởi những khoảnh khắc đẹp, lãng mạn của mùa chim làm tổ giữa chốn thị thành.
Có không khí tốt, lành và đồng thời trong sạch. Về thanh bình thì nó mới có những đàn chim quý đến đấy, tăng lên cảnh quan đẹp.
Đất lành thì chim đậu cũng làm cho khách du lịch mình tò mò tại sao mà giữa cái lòng hồ lớn như vậy mà có một chim bay qua bay lại, nó cũng tạo cảm giác cho mình gọi là
rất là ấn tượng.
Ấn tượng và cực kỳ thú vị.
Theo ông Nguyễn Hoàng Hào, đại diện Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam, sự tồn tại và phát triển của các loài chim là một trong những chỉ số quan trọng về chất lượng môi trường, sinh thái của một vùng đất. Tuy nhiên, để duy trì được không gian sinh động này thì vẫn cần có thêm nhiều yếu tố.
Một số loài, chẳng hạn như cỏ xanh hoặc cỏ bợ, là nó gần như là thường xuyên ở đó. Thế nhưng mà năm nay thì nó có đặc biệt hơn là có thêm một số các loài khác nữa mà nó di chuyển từ phía ngoài bãi sông nó vào. Thì đấy cũng là một cái điều đặc biệt. Tuy nhiên là nếu như muốn mà để cho nó có một cái bền vững lâu dài hơn ấy, thì ngoài cái việc mà chúng ta bảo vệ, không săn bắt, thì có thể chăng chúng ta làm những cái một số các cái đảo nổi, đảo cây nổi ở dưới hồ, hoặc là thay đổi một chút về cái mép hồ, tạo thành một cái khu mà ngập hoặc bán ngập để cho lũ chim có thể có kiếm ăn được, thì nó sẽ về được nhiều hơn.
Khu vực giữa Hồ Gươm và khu vực xung quanh đã trở thành một ốc đảo xanh giữa lòng đô thị ồn ào. Sự xuất hiện của đàn chim tự nhiên đã góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên một biểu tượng sống động cho sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.